Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay thứ Năm ngày 21 tháng 4 năm 2016. Các thành viên Đảng Cộng Hòa và Dân Chủ của Mỹ có bất đồng quan điểm về vấn đề Biển Đông.
It's not about the rocks. It's about the rules. And we profit.
Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách Đông Á-Thái Bình Dương nói Hoa Kỳ có quyền lợi kinh tế và an ninh sống còn ở Biển Đông. Nhưng trước hết, khi đi vào chi tiết, Trà My sẽ tóm lược các tin quốc tế nổi bật trong ngày.
Tổng thống Mỹ thúc đẩy vùng vịnh cải cách dân chủ tại Trung Đông. Mỹ điều tra hình sự các thông tin từ hồ sơ Panama. Miến Điện tiếp tục phóng thích tù nhân chính trị.
Thủ tướng Việt Nam vào cuộc vụ một hàng phở bị khởi tố và Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ chỉ trích Trung Quốc khi đến thăm Hà Nội. Nguyễn Trung và An Tôn sẽ có thêm chi tiết cùng các tin tức thời sự nổi bật khác trong phần tin về Việt Nam. Mời quý vị chờ nghe. Và bây giờ Trà My sẽ cập nhật đến quý vị những thông tin mới nhất về chuyến thăm của Tổng thống Mỹ tới vùng vịnh.
Tổng thống Mỹ Barack Obama và các nhà lãnh đạo vùng vịnh hôm nay gặp nhau tại Riyadh để thảo luận phương cách có thể hợp tác chặt chẽ hơn, giúp bình ổn khu vực Trung Đông đầy xung đột, bất chấp những cách biệt về đường lối tốt nhất để tiến tới. Ông Obama cùng 6 thành viên trong Hội đồng Hợp tác vùng vịnh tập trung tới tình hình xáo trộn chính trị và giao tranh tại Syria, Yemen, Iraq và Libya. Họ cũng bàn về cách thức đẩy mạnh cuộc chiến chống lại nhóm nhà nước Hồi giáo và Al-Qaeda, cũng như cách đối phó với các hành động gây bất ổn của Iran trong khu vực. Căng thẳng giữa Washington với các đồng minh Ả Rập gia tăng vì cách biệt trong cách ứng phó trong vùng. Mỹ thúc đẩy tập trung nhiều hơn tới giải pháp chính trị và cải cách dân chủ, giảm bớt xung đột giáo phái, đặc biệt tại các nước như Yemen và Syria, nơi mà lệnh ngừng bắn đã có hiệu lực, dù vẫn còn mong manh. Tuy nhiên, một số quốc gia vùng vịnh như Ả Rập Xê Út xem bạo động giáo phái là mối đe dọa an ninh hàng đầu và tỏ ra hoài nghi về cái nhìn của Mỹ trong vấn đề an ninh khu vực, đặc biệt là về điều mà họ cho là các mối đe dọa ngày càng gia tăng từ Iran.
Các nhà lãnh đạo thế giới sẽ có hành động lịch sử tại Liên Hợp Quốc vào ngày mai để tìm cách làm chậm lại ảnh hưởng của biến đổi khí hậu và sửa chữa một số thiệt hại khi họ ký thỏa thuận toàn cầu về vấn đề khí hậu đạt được tại Paris hồi tháng 12 năm ngoái. Từ trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York, thông tín viên Margaret Bashir của đài chúng tôi gửi về bài tường thuật do Hoài Hương trình bày.
Siêu bão Winston đã ập vào đảo quốc Fiji ở Thái Bình Dương hồi tháng 2 vừa qua, giết chết 44 người và gây ra những thiệt hại vật chất lên tới 1 tỷ đô la. Thủ tướng Fiji, ông Josiah Bainimarama, cho rằng những sự kiện thời tiết cực độ xảy ra mỗi lúc một nhiều là hậu quả của biến đổi khí hậu.
The frequency and intensity of extreme weather events such as Winston's.
Tần suất và cường độ của những sự kiện thời tiết cực độ như bão Winston đang trên đà gia tăng. Và tất cả chúng ta ai nấy đều phải lo lắng về ảnh hưởng của nó không chỉ riêng cho chúng ta, mà còn cho những thế hệ mai sau.
Nhà lãnh đạo Fiji cho biết như thế, trong lúc hơn 60 vị tổng thống và thủ tướng, cùng với mấy mươi giới chức cấp cao của hơn 130 quốc gia tụ họp ở New York để ký kết thỏa thuận đạt được tại Hội nghị Thượng đỉnh Khí hậu ở Paris hồi tháng 12 năm ngoái. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon tán dương Hiệp ước Paris là một bước ngoặt trong sự ứng phó của thế giới đối với nạn biến đổi khí hậu.
Đó là cách thức duy nhất để chúng ta cứu trái đất, hành tinh có 102 này.
Ngoài việc đồng ý ra sức giới hạn sự gia tăng của nhiệt độ toàn cầu ở mức 2 độ C, Hiệp ước Paris cũng đề ra một lộ đồ cho việc giảm thiểu khí thải gây hiệu ứng nhà kính và những biện pháp nhằm giảm bớt tác động của tình trạng tăng nhiệt toàn cầu, trong đó có việc sử dụng các loại năng lượng tái tạo như điện gió và điện mặt trời. Ông Selwyn Hart, viên chức cấp cao của Liên Hiệp Quốc về biến đổi khí hậu, cho biết như sau về Hiệp ước Paris mà các nhà lãnh đạo thế giới sẽ ký kết vào ngày mai tại New York.
Để Hiệp ước Paris có hiệu lực, nó phải vượt qua hai ngưỡng cửa rất quan trọng. Thứ nhất là ít nhất 55 nước ký kết Công ước Khung Liên Hiệp Quốc về biến đổi khí hậu phải phê chuẩn hiệp ước. Và thứ nhì là 55 nước đó phải là những nước chiếm 55% tổng số lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính thế giới.
hiệp ước sẽ bắt đầu có hiệu lực 30 ngày sau khi có được sự phê chuẩn của 55 nước như vậy. Chỉ tiêu đề ra là năm 2020, nhưng nếu được phê chuẩn một cách nhanh chóng, hiệp ước này có thể bắt đầu có hiệu lực trong năm nay hoặc đầu năm tới. Hoa Kỳ và Trung Quốc, hai nước chiếm khoảng 40% tổng số lượng khí thải toàn cầu, đã dùng ảnh hưởng chính trị của mình để vận động cho hiệp ước sớm được thực thi. Cựu Phó Tổng thống Mỹ Al Gore sẽ đến dự lễ ký kết hiệp ước vào ngày mai và sẽ diễn thuyết tại một bữa ăn trưa do Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon và Tổng thống Pháp François Hollande khoản đãi.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên làn sóng trung bình 190m5 hay 1575kHz. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 424-203-8184. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này và theo dõi các tin tức cập nhật khác trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng site Phone 3 được viết là PHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphone3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email. Tới đây, Nguyễn Trung và Anton sẽ đến với quý vị trong phần tin về Việt Nam.
Thủ tướng Việt Nam vào cuộc vụ bán phở bị khởi tố. Ông Nguyễn Xuân Phúc hôm nay đã yêu cầu cơ quan chức năng dừng ngay việc khởi tố vụ án hình sự chủ quán Xin Chào ở Thành phố Hồ Chí Minh do chậm đăng ký kinh doanh. Báo chí trong nước đưa tin ông Phúc cũng yêu cầu làm rõ trách nhiệm, đồng thời tiến hành kiểm điểm cá nhân, tập thể cơ quan chức năng liên quan và nếu sai phạm lớn có thể tiến hành tạm đình chỉ công tác cán bộ. Dư luận trong nước mấy ngày qua nóng vụ ông Nguyễn Văn Tấn mở cửa hàng bán phở nhưng chậm đăng ký kinh doanh 5 ngày nên bị công an huyện Bình Chánh khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can tội kinh doanh trái phép. Tại buổi làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư ngày hôm nay, Thủ tướng Việt Nam nhấn mạnh phải đảm bảo môi trường kinh doanh thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp. Trước đó, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Đinh La Thăng đã chỉ đạo Giám đốc Công an, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố khẩn trương làm rõ vụ việc này. Trong khi đó, ngày hôm nay, Thiếu tướng Phan Anh Minh, Phó Giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng vụ khởi tố chủ quán phở nhỏ như móng tay không nên tốn nhiều giấy mực và tin sẽ kết thúc có hậu. Trên trang Facebook cá nhân, luật sư Trần Vũ Hải dẫn một bài báo về việc cá chết hàng loạt ở miền Trung và viết: "Xin trích, tôi đề nghị Bộ Công an khởi tố ngay vụ án hình sự cố ý hủy hoại nguồn lợi thủy sản, ô nhiễm nguồn nước gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng này. Tôi đề xuất đặc phái ông Phó Giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh Phan Anh Minh tham gia phá án vì vụ này chắc chắn không bé bằng ngón tay, đồng thời đặc phái trưởng Công an huyện Bình Chánh và thuộc cấp trực tiếp đánh án này vì họ kiên quyết và cấp tập xử lý mọi kẻ có dấu hiệu vi phạm pháp luật, kể cả vi phạm cỡ bé bằng ngón tay, quyết không cho chúng nó thoát. Chắc chắn nếu làm theo những đề nghị này, chúng ta sẽ tìm được ngay những kẻ đang phá hoại, hãm hại dân ta, cho dù thuộc nước lạ hay láng giềng tốt đẹp của chúng ta." Ông Nguyễn Tấn Dũng đi chùa sau khi về hưu. Cựu Thủ tướng Việt Nam lần đầu xuất hiện sau khi rời nhiệm sở tại Thiên Hưng, một ngôi chùa nhiều người coi là thiêng ở Bình Định, củng cố tuyên bố giáng làm người tử tế. Trong các bức ảnh được đăng tải trên mạng xã hội, được cho là chụp đầu tuần này, ông Dũng tươi cười nói chuyện và chụp ảnh chung với các nhà sư của chùa. Trong khi nhiều trang web lề trái đăng tải các bức ảnh này, báo chính thống hầu như không đưa tin, trái ngược với việc mọi động thái của ông Dũng được truyền thông nhà nước săn đón khi còn tại vị. Đây không phải là lần đầu tiên chùa Thiên Hưng đón tiếp các quan chức cấp cao của Việt Nam. Khi được hỏi rằng vì sao các quan chức Việt Nam thường chăm đi lễ chùa, ông Trần Hoàng Hảo, Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Tôn giáo thuộc Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh nói với VOA Việt ngữ:
Cái đó là một cái sự tín ngưỡng của người ta, mình đâu có thể nào mình là ngăn cản được. Người ta chỉ làm những cái điều gì mà nhà nước không cấm thôi. Người ta đi lễ chùa, người ta đi cúng Phật, cái chuyện đó của người ta, mình làm sao mình có ý kiến được. Đã nói là tự do tôn giáo mà, tự do tín ngưỡng mà. Quan chức thì quan chức, cái quan chức là phát ra cái bộ đồ là của công chức, người ta đâu có làm gì khác đâu. người ta đâu có lên chùa, người ta xin người ta ông này bà nọ đâu mình nói.
Ông Dũng chính thức nghỉ hưu đầu tháng này sau khi người kế nhiệm Nguyễn Xuân Phúc được Quốc hội thông qua và tuyên thệ nhậm chức hôm 7 tháng 4. Trong kỳ Đại hội Đảng 12 hồi tháng 1, ông Dũng xin rút để về nghỉ chính sách sau khi có nhiều đồn đoán rằng ông sẽ chạy đua vào chức Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam với ông Nguyễn Phú Trọng. Hiện cựu Thủ tướng Việt Nam chưa đưa ra bất kỳ thông báo nào về kế hoạch sắp tới của ông. Lời khuyên dáng làm người tử tế, sống tử tế của ông Dũng trong phiên họp cuối cùng trên cương vị người đứng đầu Chính phủ Việt Nam hôm 26 tháng 3 đã thu hút nhiều quan tâm của dư luận. Theo báo chí trong nước, đương kim Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng từng tới thăm chùa Thiên Hưng, cũng như cung nghinh xá lợi với nhà sư trụ trì chùa Đại Đức Thích Đồng Ngộ. Về niềm tin tôn giáo ở Việt Nam, ông Trần Hoàng Hảo nhận định.
Cái niềm tin này là nói chung là nó là một trong những cái đặc trưng của tôn giáo. Không có một cái tôn giáo nào mà không có cái sự tín ngưỡng hết á. Hiện nay là trên thế giới có nhiều cái tổ chức người ta cũng là dựng ngọn cờ tôn giáo lên, đó mà bao nhiêu con người người ta tin theo đó.
Nhà nghiên cứu về tôn giáo này nói thêm rằng có tình trạng buôn thần bán thánh ở Việt Nam, nhưng chúng tôi giải thích cho người dân hiểu để người ta không bị lợi dụng. Không chỉ tới chùa Việt Nam, trong chuyến công du Ấn Độ năm 2014, cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng tới thăm thành phố Bodh Gaya, Bồ Đề Đạo Tràng, ở bang Bihar, nơi Đức Phật thành đạo. Trong cuộc họp với các quan chức nước chủ nhà, ông Dũng cũng đề nghị Ấn Độ xem xét cho cấp visa trực tiếp cho công dân Việt Nam tại cửa khẩu sân bay quốc tế Bodh Gaya và sớm mở đường bay thẳng tới thành phố này. Thủ tướng cũng đề nghị chính quyền bang Bihar tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho các tăng ni Phật tử Việt Nam tu hành tại đất Phật Linh Thiêng, cũng như các Phật tử và du khách Việt Nam đến hành hương và thăm viếng. Đảng viên Cộng hòa và Dân chủ Mỹ xung khắc vì Biển Đông. Chính sách về Biển Đông của Tổng thống Obama đã bị chính một đảng viên Đảng Dân chủ chỉ trích hôm 19 tháng 4, và điều bất ngờ là một người thuộc Đảng Cộng hòa lại đứng lên vênh vực chính quyền hiện thời. Sự việc xảy ra khi các quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ điều trần trước Tiểu ban Đối ngoại Hạ viện và đề nghị tăng ngân sách cho khu vực Đông Á-Thái Bình Dương, nơi hiện được coi là một ưu tiên chiến lược của chính phủ của ông Obama. Dân biểu Brad Sherman từ California, một đảng viên Dân chủ có vị trí cao trong ủy ban, cáo buộc chính quyền của Tổng thống Obama nói quá tầm quan trọng của các hòn đảo không người ở tại vùng biển tranh chấp giữa nhiều nước, trong đó có Việt Nam. Quan chức này cũng cho rằng Lầu Năm Góc đã làm dùm beng mối đe dọa của Trung Quốc ở Biển Đông. Dân biểu Sherman cho rằng nước Mỹ đã trở thành kẻ hiếu chiến về những hòn đảo không có người ở và vô dụng. Đáp lại ông Daniel Russell, quan chức ngoại giao hàng đầu phụ trách khu vực Đông Á, nói rằng Hoa Kỳ đứng lên để buộc các bên phải tuân thủ luật lệ quốc tế ở nơi mà Mỹ có các quyền lợi kinh tế và an ninh sống còn.
It's not about the rocks. It's about the rules. And we profit when we live in a rules-based world.
Ông nói thêm rằng chuyện không phải là về những bãi đá mà về các luật lệ mà Mỹ sẽ hưởng lợi. Dân biểu Cộng hòa Matt Shaman từ tiểu bang Arizona trong ban chủ tọa cuộc điều trần đồng tình với ông Russell, đồng thời nói thêm rằng nếu các đảo đó vô giá trị thì tại sao Trung Quốc lại xây các đảo trên đó? Ông Salmon cũng nói thêm rằng các đồng minh của Mỹ trong khu vực đang hết sức quan ngại. Hoa Kỳ nhiều lần nhấn mạnh không đứng về phía nào trong tranh chấp Biển Đông, nhưng tuyên bố có quyền lợi quốc gia ở vùng biển này.
Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ chỉ trích Trung Quốc khi đến thăm Hà Nội. Trong thời gian thăm Hà Nội để chuẩn bị cho chuyến thăm của Tổng thống Obama vào tháng 5 tới, hôm 21 tháng 4, Thứ trưởng Ngoại giao Thường trực Mỹ Antony Blinken đã phát biểu trước hàng trăm sinh viên tại Trường Đại học Quốc gia Hà Nội. Về vấn đề Biển Đông có tranh chấp đang là tâm điểm chú ý không chỉ của người dân Việt Nam mà còn nhiều nước khác, Thứ trưởng Blinken nêu nghi vấn về các ý đồ của Trung Quốc khi họ thực hiện công trình bồi đắp quy mô lớn ở vùng biển. Bài phát biểu của ông có đoạn: Mỹ và Việt Nam có chung lợi ích trong việc duy trì hòa bình và ổn định trong khu vực, Trung Quốc cũng vậy. Nhưng công trình bồi đắp của họ ở Biển Đông và việc quân sự hóa ngày càng tăng các tin đồn đang đổ thêm dầu vào căng thẳng ở khu vực và đặt ra những câu hỏi nghiêm túc về ý đồ của Trung Quốc. Việt Nam và Trung Quốc đều tuyên bố chủ quyền về phần lớn Biển Đông và có tranh chấp gay gắt với nhau. Cho dù về mặt ngoại giao, Việt Nam luôn thể hiện sự mềm mỏng đối với Trung Quốc trong phần lớn thời gian. Đề cập đến tự do hàng hải, hàng không ở vùng biển trong bài phát biểu, ông Blinken nói, Mỹ sẽ bảo vệ lợi ích quốc gia của chúng tôi và trợ giúp các đồng minh và đối tác của mình trong khu vực. Chúng tôi không tìm kiếm các căn cứ, nhưng chúng tôi sẽ tiếp tục đi biển, bay và hoạt động ở bất cứ nơi nào luật pháp quốc tế cho phép. Ông Blinken nói Mỹ hoan nghênh sự trỗi dậy hòa bình của Trung Quốc và ông hy vọng Trung Quốc sẽ hành xử phù hợp với các chuẩn mực, quy định và luật lệ quốc tế, vì điều đó không chỉ có lợi cho Trung Quốc mà cả các nước khác nữa. Ông nói, tảng lờ đi những quy định và luật lệ sẽ đẩy Trung Quốc ra xa nhiều nước và qua thời gian sẽ làm suy giảm thay vì nới rộng thế lực của Trung Quốc. Về quan hệ song phương giữa Mỹ và Việt Nam, Thứ trưởng Blinken không ngại đề cập đến các vấn đề chính trị trong quan hệ giữa hai nước. Ông nhìn nhận có những khó khăn trong quá khứ và những khác biệt về thể chế chính trị giữa hai nước, nhưng ông khẳng định cả hai nước đều đang mong muốn tăng cường các mối quan hệ, trong đó có những lĩnh vực hợp tác mà trước đây cả hai quốc gia đều khó có thể tưởng tượng được như quân sự hay nhân quyền. Ông Blinken nói chính phủ Việt Nam cần phải trả tự do cho tất cả các tù nhân chính trị và ngừng bắt bớ những người thực hiện các quyền được quốc tế công nhận. Hướng về tương lai, vị Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ phát biểu, chúng ta không quên lịch sử nhưng không để quá khứ chi phối tương lai. Chúng ta dựa vào ngoại giao để mở một chương mới. Tiên liệu về chuyến thăm Việt Nam sắp tới của Tổng thống Obama, ông Blinken nói, vào tháng 5 khi chuyên cơ Tổng thống Mỹ đến Việt Nam, ông ấy một lần nữa sẽ chứng minh rằng những cựu thù có thể trở thành những đối tác. Dự kiến ông Obama sẽ đi cùng một phái đoàn đông đảo tới Việt Nam. Ông Blinken cho hay, với các cam kết của lãnh đạo cấp cao hai nước, Mỹ hy vọng trong 20 năm tới, hai nước sẽ có quan hệ đối tác chặt chẽ, chia sẻ nhiều giá trị và nguyên tắc.
Để vượt tường lửa vào VOA tiếng Việt hay các trang bị chặn khác như Facebook, các bạn hãy vào vn1975.info hay vn73.com hay vn3000.com hay vn41975.info. Các bạn cũng có thể email cho Ban Việt ngữ để được hướng dẫn ở địa chỉ vietnameseweb@voanews.com.
Quay sang phần tin khu vực, giới hữu trách Myanmar đang thẩm định các vụ án chống lại những tù nhân chính trị và đang nỗ lực hủy bỏ tất cả mọi tội danh còn lại cho họ. Phát ngôn nhân của văn phòng tổng thống Jo Tae cho Ban Miếng ngữ của đài VOA biết khoảng 200 tù nhân chính trị được phóng thích sau ngày Tết của Myanmar kết thúc hôm qua 20 tháng 4, xin lỗi quý vị. Trong phát biểu đầu tiên kể từ khi đảm nhận vai trò cố vấn nhà nước, bà Aung San Suu Kyi đã cam kết là sẽ thúc đẩy việc phóng thích tù nhân chính trị và các nhà hoạt động sinh viên. Tổng thống Hun Kyo mới đây vừa ân xá cho 196 tù nhân chính trị. Văn phòng tổng thống loan báo sắp có thêm đợt ân xá lớn hơn vào Chủ nhật với mục tiêu hòa giải dân tộc trong lúc tân niên Phật giáo khai mở. Trung tướng Hun Manet, con trai cả của Thủ tướng Campuchia Hun Sen, tuần này kết thúc chuyến công du 10 ngày tới Mỹ giữa các cuộc biểu tình của người Mỹ gốc Campuchia, khiến cộng đồng Khmer tại Mỹ chia rẽ. Ngày đầu tiên của chuyến đi, ông Manet buộc phải rút khỏi cuộc diễu hành năm mới tại Long Beach trước các cuộc biểu tình dữ dội. Người biểu tình phản đối Thủ tướng Hun Sen và con trai của ông là Hun Manet đã vi phạm nhân quyền, giết chóc nhân dân Campuchia và bán đất cho Việt Nam. Họ mang theo các logo bài ông Hun Sen chống tham nhũng, cướp đất và nạn phá rừng. Trả lời Ban Khmer của đài VOA, ông Manet nói, biểu tình là quyền của mọi người trong khuôn khổ pháp lý, miễn là không gây bạo lực với bất kỳ thành viên nào trong phái đoàn hay bất kỳ người nào tham gia lễ chào đón năm mới của người Khmer. Hơn 200 người đã xuống đường biểu tình tại nhà hàng La Lune ở Long Beach trong lúc một buổi tiếp tân riêng tư được tổ chức để chào đón ông Manet hôm 9 tháng 4. Người biểu tình cũng yêu cầu chính phủ của Thủ tướng Hun Sen phóng thích các nhà hoạt động chính trị bị giam cầm. Chặng dừng chân cuối cùng của ông tại Lowell cũng gặp phải biểu tình trước khi ông lên đường sang Canada. Một trong những người tổ chức biểu tình nói, thông điệp của các cuộc xuống đường này là nhằm chứng tỏ cho ông Manet thấy rằng đàn áp người dân trong nước thì khi ra nước ngoài sẽ phải đau đầu tới mức nào. Bắc Triều Tiên yêu cầu phải dàn xếp một cuộc gặp giữa một chục công dân Bắc Triều Tiên mới đào tị với phụ huynh của họ. Nếu không, Hàn Quốc sẽ phải đối diện với một sự trả đũa mạnh tay. Bình Nhưỡng tố cáo là nhóm đào tị này bị Hàn Quốc bắt cóc. 12 cô gái này từng làm việc trong một nhà hàng Bắc Triều Tiên tại Trung Quốc trước khi đặt chân tới Hàn Quốc trước đây trong tháng. Giới lãnh đạo ở Seoul tuyên bố những người này tự nguyện tới Hàn Quốc, trong khi miền Bắc nói nhóm vừa kể bị gián điệp bắt cóc, lừa phỉnh họ đào tị. Thông cáo của Hội Chữ Thập Đỏ Bắc Triều Tiên do hãng thông tấn Trung ương công bố nói rằng trường hợp mới đây là một vụ bắt cóc có tổ chức và có chủ ý mà Hàn Quốc thực hiện bằng cách huy động các tay xã hội đen trong cơ quan tình báo bù nhìn. Các gia đình có con em bị bắt cóc giữa thanh thiên bạch nhật tha thiết muốn được gặp mặt con cái của họ càng sớm càng tốt, thông cáo viết. Người phát ngôn của miền Bắc cho biết là Bắc Triều Tiên sẽ đưa các phụ huynh tới bàn môn điếm hoặc nếu cần, thậm chí là sang tận Seoul để họp mặt với con cái của họ. Bàn môn điếm là đàn đình chiến dọc theo biên giới Liên Triều, nơi mà hai miền Nam Bắc tổ chức các cuộc đàm phán ngoại giao. Thông cáo của Hội Chữ Thập Đỏ Bắc Triều Tiên nói, nếu miền Nam không chịu tổ chức cuộc họp mặt, thì điều đó cũng đồng nghĩa với việc là tự thừa nhận về hành vi bắt cóc tập thể. Bắc Triều Tiên khét tiếng là đối xử tàn bạo đối với những công dân muốn tìm đường tháo chạy ra nước ngoài và thường trừng phạt nặng nề những người đạo tị bất thành.
Một bản phúc trình của một tổ chức nhân quyền ở Nam Triều Tiên cho biết những vụ vi phạm nhân quyền tràn lan và có hệ thống ở Bắc Triều Tiên vẫn tiếp diễn bất chấp những nỗ lực to lớn của Liên Hợp Quốc trong 2 năm qua để gây sức ép đòi chính phủ Kim Jong-un thay đổi. Mời quý thính giả nghe Duy Ái trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật của thông tin viên Brian Patton của đài VOA tại Seoul.
Bản phúc trình do Trung tâm Dữ liệu Nhân quyền Bắc Triều Tiên công bố đầu tuần này dựa trên những cuộc phỏng vấn với hàng ngàn người Bắc Triều Tiên đào tị đang sinh sống ở Nam Triều Tiên. Những chi tiết của hơn 50.000 vụ vi phạm nhân quyền ở Bắc Triều Tiên không thể được chứng thực và có thể đã bị thổi phồng, bởi vì nó chẳng những chỉ bao gồm những gì mà các nhân chứng đã trực tiếp trải qua hoặc nhìn thấy, mà còn có những điều mà họ đã nghe được từ những người khác. Mặc dù vậy, văn kiện này cũng cung cấp cho người đọc một hình ảnh hiếm hoi và ghi nhận rất nhiều những lời chứng để hỗ trợ cho kết luận của họ là tình hình nhân quyền ở Bắc Triều Tiên không hề được cải thiện kể từ năm 2014, là khi Liên Hiệp Quốc phổ biến một báo cáo về một mạng lưới nhà tù chính trị ở Bắc Triều Tiên và những hành vi tàn ác không khác gì những hành vi mà Đức Quốc xã đã làm trước và trong Thế chiến thứ hai. Bà Yun Yao Sang, Tổng giám đốc thư khố nhân quyền Bắc Triều Tiên, cho biết như sau.
Bản phúc trình của Ủy ban điều tra Liên Hiệp Quốc về nhân quyền Bắc Triều Tiên thật ra chỉ có một ảnh hưởng hết sức hạn chế và chúng tôi không nhận thấy có một sự cải thiện đáng kể nào.
Cộng đồng quốc tế đã tìm cách gây sức ép đòi giới lãnh đạo Bắc Triều Tiên cải cách và buộc những thủ phạm của những hành vi tàn ác phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Các giới chức của Liên Hiệp Quốc cho biết giới lãnh đạo ở Bình Nhưỡng sẽ bị trừng phạt và rốt cuộc có thể bị truy tố nếu họ không thỏa mãn đòi hỏi đó. Dựa trên bản báo cáo của Ủy ban điều tra, Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc đã biểu quyết để thông qua một nghị quyết nhằm đề nghị Tòa án Hình sự Quốc tế truy tố Bắc Triều Tiên về tội ác chống nhân loại. Tuy nhiên, nghị quyết đó chưa được đưa ra biểu quyết tại Hội đồng Bảo an, bởi vì hầu như chắc chắn là nó sẽ bị Nga và Trung Quốc phủ quyết. Báo cáo của Ủy ban điều tra cho biết, từ khi ông Kim Jong-un lên nắm quyền cuối năm 2011, có gần 100 giới chức cấp cao trong chính phủ và quân đội đã bị xử tử hoặc công khai hoặc bí mật. Về việc này, bà Yun Yao Sang của Thư khố Nhân quyền Bắc Triều Tiên cho biết như sau.
Chúng tôi có thể thấy là sau khi ông Kim Jong-un lên nắm quyền, quốc gia này đã có nhiều vấn đề chính trị nội bộ và điều đó có thể đã ngăn chặn những chính sách có ích cho việc cải thiện tình hình nhân quyền.
Bà Yun cũng cho biết, tuy con số những vụ vi phạm được báo cáo vẫn còn nhiều, nhưng trong một số khía cạnh của nhân quyền thì con số những vụ vi phạm đã giảm đi trong thập niên vừa qua.
Con số những vụ tra tấn và đối xử vô nhân đạo đã lên tới mức cao nhất trong thập niên 2000, nhưng những vụ này vẫn xảy ra một cách đều đặn.
Bà Yun cũng cho biết là mặc dù đại đa số người dân Bắc Triều Tiên vẫn sống trong cảnh nghèo túng, nhưng không có ai bị chết đói trong vài năm qua. Một phần là nhờ vào những biện pháp cải cách nông nghiệp, giúp cho nông dân có thể sản xuất nhiều hơn và gia tăng những hoạt động mua bán trên thị trường tư nhân với Trung Quốc. Nạn đói trong thập niên 1990 giết chết hơn 3 triệu người ở Bắc Triều Tiên đã trở nên tệ hại hơn vì sự kiểm soát chặt chẽ của chính quyền đối với sản xuất nông nghiệp và vì viện trợ kinh tế đã bị cắt đứt một cách đột ngột sau khi Liên Xô bị sụp đổ. Tháng 3 vừa qua, Nam Triều Tiên đã thông qua luật lệ để liên kết các chương trình viện trợ nhân đạo cho Bắc Triều Tiên với sự cải thiện nhân quyền của Bình Nhưỡng. Seoul cũng quyết định sẽ thu thập thông tin về những vụ vi phạm nhân quyền của chính phủ và các nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên.
Cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc cho biết tin tức của những người sống sót trong một vụ đám tàu ngoài khơi bờ biển Libya cho thấy có khoảng 400 di dân có thể đã chết đuối. Họ nói thêm là 41 người sống sót trong thảm họa này được cứu và được đưa đến đảo Crete của Hy Lạp. Mời quý thính giả nghe Tấn Chương trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật của thông tín viên Edward Geranian của đài VOA ở Cairo.
Giới hữu trách Hy Lạp đang chuẩn bị đưa mấy chục người sống sót trong vụ đám tàu ngày 8 tháng 4 từ một sân vận động trên đảo Crete đến một nơi tạm trú trên đất liền ở Hy Lạp. Những người sống sót nói với cơ quan tị nạn Liên Hợp Quốc là có khoảng 400 di dân chết đuối khi tàu của họ chìm trên địa Trung Hải, ngoài khơi bờ biển Libya. Những người mục kích nói chuyện với bang Somalia và bang Sừng Châu Phi của đài VOA trong tuần này cũng đã cho biết như vậy. Những người sống sót nói các di dân được đưa từ một thuyền nhỏ đến một tàu lớn hơn thì tàu này bị lật. Chỉ có một ít người bơi được trở lại chiếc thuyền nhỏ. Một thương thuyền rốt cuộc đã cứu được 41 người và cho họ xuống gần cảng Kalamata trên đảo Crete. Phát ngôn viên cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc trên đảo Crete nói với các nhà báo là nhiều người sống sót bị sốc và một số người khác kêu khóc. Chính phủ Somalia hôm thứ Hai nói có 200 công dân nước này chết đuối trong vụ tàu chìm. Chiếc tàu này cũng chở các di dân từ Ethiopia, Sudan, Syria và Ai Cập. Những người sống sót nói chiếc thuyền nhỏ không bị chìm đã bắt đầu chuyến hải hành từ thị trấn Tobruk của Libya gần biên giới Ai Cập. Một thanh niên Ethiopia sống sót trong vụ này nói với các nhà báo là có rất ít người đi trên chiếc tàu lớn sống sót. Ông Said Sadek, một nhà chính trị xã hội học nổi tiếng của Ai Cập, nói với đài VOA là nhiều di dân châu Phi và những người tị nạn bị các tay chuyển lậu người dù trả tiền để thực hiện các chuyến hành trình nguy hiểm đến châu Âu.
Những tay mafia châu Âu và châu Phi cấu kết với nhau để lấy tiền những người tị nạn rồi đưa họ vào những cuộc hành trình nguy hiểm như thế. Bọn chúng không màng gì đến mạng sống của những người này.
Cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc cho biết có gần 1.000 người chết đuối khi những con tàu chở người tị nạn bị chìm ngoài khơi bờ biển Bắc Phi trong năm nay.
Đuốc Olympic khởi sự cuộc hành trình tiến tới Rio de Janeiro cho Thế vận hội mùa hè vào tháng 8 tới đây. Ngọn đuốc được thắp sáng trong một buổi lễ trang trọng hôm nay tại Olympia, Hy Lạp, cái nôi của Thế vận hội Olympic. Khoảng 450 người sẽ rước đuốc trong cuộc chạy tiếp sức 6 ngày xuyên suốt Hy Lạp, trong đó có một người tị nạn Syria. Sau đó, đuốc sẽ được rước tới nước chủ nhà Brazil để bắt đầu cuộc rước đuốc tiếp sức tại đây vào ngày 3 tháng 5.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA trên làn sóng trung bình 190 m5. Trong chương trình tiếp theo của chúng tôi, quý vị hãy đón nghe bản tin khoa học và các tin tức cập nhật khác trong ngày được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.